Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa chư tăng ni cùng tất cả các Phật tử, hôm nay nhân khóa tu Phật thất tại chùa Pháp Thường, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, chúng tôi được chư tôn đức cũng như thượng tọa trụ trì có lời mời về để thuyết giảng Phật pháp cho chư tôn đức tăng ni cùng tất cả các Phật tử. Và buổi nói chuyện Phật pháp hôm nay có cái chủ đề là hương sen vạn đức. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý vị, trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng có dạy: hương thơm các loài hoa chỉ bay theo chiều gió, hương thơm người đức hạnh ngược gió bay muôn phương. Vào ngày 28 tháng 2 năm Giáp Ngọ 2014, vào 9 giờ 15 phút, Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, viện chủ chùa Vạn Đức, Ngài đã nhẹ nhàng xả bỏ báo thân tại Vô Y Viện, là khu tịnh thất tịnh dưỡng của Đại Lão Hòa Thượng. Hòa Thượng mất đi là một sự mất mát lớn lao cho tăng ni Phật giáo Việt Nam. Nhưng nhục thân của Ngài theo luật vô thường thì có mất, nhưng Ngài luôn sống mãi với Phật giáo Việt Nam, với tăng ni Phật tử Việt Nam bằng cái đức hạnh của Ngài. Cho nên đức hạnh của Ngài cao tột, quý báu, thơm tho, ví như là hương của hoa sen. Cho nên chúng tôi lấy cái chủ đề là hương sen là biểu trưng cái đức hạnh của Hòa Thượng, còn vạn đức là biểu trưng cho cái nơi, cái chỗ đó là chùa Vạn Đức mà Hòa Thượng đã dày công khai sáng và gây dựng đạo tràng niệm Phật, đạo tràng tịnh độ ở tại trú xứ đó. Thì cuộc đời của Đức Đại Lão Hòa Thượng luôn luôn là tấm gương sáng cho tất cả chúng ta noi theo. Thì phần một La Mã thời thơ ấu, ở đây Ngài xuất thân từ một gia đình nông dân ở tại xã Mỹ An Hưng, nay là Cái Tàu Thượng, quận Lấp Vò, tỉnh Sa Đéc, còn nay là huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Mà lên 7 tuổi thì Hòa Thượng đã mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi, và ở với người anh thứ ba. Và lúc thời thơ ấu, Ngài có một cái điều rất là đặc biệt mà chúng ta phải nắm cho được. Đó là năm 10 tuổi, khi thấy người hàng xóm bắt con chim vòng vọc còn đang sống rồi nướng ăn, thì tuy là đứa trẻ mới 10 tuổi mà Ngài đã cảm thấu được cái nỗi khổ của con vật trong cái chết thê thảm đó, mà tự âm thầm ăn chay trường một mình. Khi anh chị hỏi tại sao không ăn mặn được, thì hòa thượng mới nói là không ăn được vậy thôi. Thì qua cái giai đoạn này, một đứa bé mới 10 tuổi mà cảm thông được nỗi khổ đau của loài vật, rồi tự ăn chay, mà trong khi đó chưa biết gì là Phật Pháp, chưa biết gì là lời Phật dạy hết. Thì quý vị thấy hòa thượng căn lành sâu hay cạn? À, quá sâu. Như vậy cái điểm đầu tiên là cái hạnh ăn chay. Mà sau này, thời gian gần đây, thì khi gặp chư tăng, chư ni, Phật tử về thăm, thì khi mở lời khuyên nhắc tu hành, luôn đưa cái ăn chay lên đầu tiên hết. Như vậy đối với việc ăn chay thì hòa thượng luôn luôn ân cần nhắc nhở người xuất gia cũng như tại gia phải cố gắng làm cho được, tập cho được, mà đã làm rồi thì phải giữ cho nó bền. Và Pháp Đăng có trực tiếp nghe hòa thượng chỉ dạy là Đức Phật A Di Đà phát 48 đại nguyện là cũng do cái tâm đại từ đại bi thương chúng sanh. Cho nên người tu tịnh độ phải ăn chay để cho cái tâm từ tâm bi của mình á, nó khai phát, nó mở mang thì mới hợp với tâm đại từ đại bi của Đức Phật A Di Đà. Và Pháp Đăng hỏi tất cả quý vị, nếu mà mình ăn thịt chúng sanh thì ngang đó tình thương con vật mình có hay không? Có không? Khi mình ăn thịt nó thì quý Phật tử thấy mình có nuôi bầy gà bầy vịt gì trong nhà thì luôn luôn khởi lên ý nghĩ gì? Nuôi để nửa đắp dỗ làm thịt đãi, đúng không? Như vậy cái tâm mà muốn giết con vật nó phát xuất từ cái cội nguồn ưa thích ăn thịt chúng sanh. Quý vị đồng ý vậy không? À, chẳng hạn như khi đi chợ thì lúc trước mình chưa tập ăn chay thì lúc nào cũng lựa con cá thiệt là tươi, con cá thiệt là mập béo vân vân, hoặc còn sống quý vị mua thì quý vị nói sao? Ngon quá, đủ bổ dưỡng quá, tốt quá, đúng không? Mà khi ăn chay rồi thì sao? Ra chợ thấy người ta đập đầu bóp bóp thì trong lòng sao? Nhăn mặt trách xa. Nghĩa là mình thương nó, không nỡ nhìn thấy cái khổ chết của loài vật, cho nên dẫn tới hành động là tránh được cái tâm sát hại và tránh được cái việc giết hại, và dần dần tránh luôn cái việc ăn thịt chúng sanh. Thì hai cái tâm, một cái tâm ăn thịt chúng sanh và một cái tâm ăn chay, thì quý vị thấy tâm nào giúp cho cái từ cái bi nó phát triển? À, cái tâm ăn chay nó giúp cho cái từ bi, là cái tâm ban vui cứu khổ cho chúng sanh nó phát triển lên. Còn mình ăn thịt thì có muốn ban vui cứu khổ cho con vật được không? Lúc nào cũng nghĩ nó là món ăn để giết nó mà ăn thì không thể nào sanh khởi cái tâm ban vui cứu khổ cho loài vật được. Mà quý vị để ý, khi mà mình có cái tâm từ tâm bi rồi, không những thương loài vật mà còn thương luôn cả con người. Chẳng hạn con vật mình thấy nó khổ, nó bệnh, nó sắp bị giết thì tình thương nó sanh, thì quý vị sẵn sàng thí xả tài vật để mà mua mạng sống của nó, để thả, để cứu nó. Còn đối với con người, khi tâm từ bi sanh thì thấy người ta khổ làm sao, chúng ta sẵn sàng xông tới để giúp con người vượt qua cái khổ nạn. Như vậy cái cội nguồn của cái việc cứu khổ ban vui là do tâm nào? À, tâm từ bi. Mà cái tâm từ bi này hòa thượng dạy là phải bắt nguồn từ cái hạnh gì? À, cái hạnh ăn chay. Mà năm 10 tuổi hòa thượng đã làm được rồi. Nhìn lại mình, 10 tuổi chúng ta ăn chay được chưa? Đến bây giờ đôi khi cũng chưa nổi nữa, đúng không quý vị? Cho nên thầy mong quý Phật tử nghe hòa thượng dạy thì cố gắng mình làm, dù có khó nhưng quyết tâm thì vẫn thực hành được. Còn mình không quyết tâm, cứ lơ lơ là để cho nó buông trôi, thì rốt cuộc mình cũng không làm được gì. Chẳng hạn mình chưa ăn chay trường được thì tập ăn chay kỳ, tháng 4 ngày, tháng 2 ngày, 10 ngày vân vân, rồi dần dần mình tăng trưởng lên cho đến khi ăn chay trường được. Đó là quý vị bước lên được cái nấc thang đầu tiên là tránh được ăn thịt chúng sanh. Quý vị làm được không? Làm được không? Có, nhưng mà quyết tâm thì cũng làm được. Còn cái người mà đã ăn chay rồi mà bỏ đó thì đáng trách hay đáng khen? À, đáng trách. Ở đây có ai là người đáng trách không? Có không? Có thì phải bỏ cái dở đó đi. Đã tập được cái hạnh tu ở trong đạo là phải kiên tâm bền chí, đừng có vì một cái duyên gì, cái nguyên nhân gì khiến mình phải phế bỏ, thì rất là uổng cái hạnh tu. Năm 14 tuổi thì nhân đọc được quyển Tây Phương Trực Chỉ thì hòa thượng âm thầm tập niệm Phật. Thì có đang nhớ hòa thượng có kể là hòa thượng cầm cái quyển sách thuốc bắc của người Anh, giả vờ như xem sách thuốc nhưng mà âm thầm tập niệm Phật. Hãy niệm được 100 câu thì hòa thượng lật qua một trang và gửi lòng mình về cõi Tây Phương Cực Lạc. Vì ngài đọc trong quyển Tây Phương Trực Chỉ, ngài nghe nói niệm được 300.000 câu thì được vãng sanh Cực Lạc. Mà cái tuổi trẻ mới 14 tuổi mà hòa thượng đã nói, không biết tại sao mà ngang đó ngài tin có cõi Cực Lạc liền, và ngài phát tâm niệm Phật liền ngay lúc còn là đứa trẻ, chỉ mới 14 tuổi mà thôi. Như vậy thì quý vị thấy, 10 tuổi đã tập ăn chay rồi, đã ăn chay được rồi, rồi năm 14 tuổi đã phát tâm niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là một cái bằng chứng hòa thượng căn lành, rồi cái trí tuệ thở xưa rất là sâu dày, cho nên đời nay sanh ra được khai phát rất là sớm. Rồi qua phần 2 La Mã là lúc lập chí xuất trần, là thời gian phát tâm xuất gia. Thì trong sử ghi năm 21 tuổi thì hòa thượng tìm đến núi Cấm, chùa Vạn Linh, và xuất gia với hòa thượng Thiện Quang nhằm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn là ngày 15 tháng 2 âm lịch. Thì khi xuất gia, hòa thượng có kể một cái hạnh, đó là không có cái áo tràng mặc đi tụng kinh, mà có bà Phật tử, bà cúng 4 thước vải nâu, và bà ra cái điều kiện là chư tăng nào nhận 4 thước vải nâu này thì phải tụng 60 biến kinh Phổ Môn để hồi hướng cho gia đình bà. Thì ngang đó thầy trí sự chùa Vạn Linh lúc đó do thấy hòa thượng không có cái áo tràng mặc đi tụng kinh, cho nên mới nói là nên nhận việc đó. Mà hòa thượng kể lại cho tăng ni tứ chúng là do cái nhân duyên đó mà hòa thượng thuộc lòng kinh Phổ Môn đầu tiên, tụng 60 biến, mà tới 30 biến là hòa thượng tụng thuộc lào hết rồi. Vậy thì quý Phật tử thấy, ngài xuất gia mà cái tâm đi tu rất là chân chánh, rất là mạnh mẽ, ham tu, chỉ nghĩ đi tu để tự cứu mình và cứu độ chúng sanh. Cho nên dù gian khổ mà hòa thượng vẫn vượt lên được. Nhìn lại chúng ta bây giờ, nếu mình vô chùa tu mà thầy mình, chùa mình không có áo tràng cho mình mặc đi tụng kinh, quý vị dám vô chùa đó tu không? Dám không? Chắc dè dặt, phải không quý vị? Còn những bậc thầy ngày xưa, cái tâm tu rất là mạnh mẽ, không ngại gian lao, không có từ khó nhọc, Cho nên các ngài sanh ra là một con người bình thường, nhưng trong tâm là phi thường. Do trong tâm phi thường cho nên cái hạnh của các ngài cũng phi thường. Đó là những cái hạnh mà tất cả chúng ta người thời nay mình phải noi theo để nuôi cái chí tu hành, dù cái gian lao có nhọc mà vẫn trôi tròn được cái chí xuất trần, không có thôi lui, không có bỏ đi. Đến thời kỳ phát tâm đi tu học thì năm 1940 đó, Hòa Thượng mới từ cái Tàu để ra Huế học. Thì vì không có đủ tài chánh, được bà Ba Hộ là chủ đất chùa Vạn Đức giúp cho Hòa Thượng 15 đồng bạc, thì Hòa Thượng phải đi từng chặn để ra Huế. Thì khi đến Phan Thiết thì lúc đó trời đã trưa rồi. Thì trong sử ghi Hòa Thượng kêu xe kéo, kéo đến ngôi chùa nào gần nhất để dùng cơm á, mà trong sử ghi là để xin cơm để ăn. Thì chúng ta thấy ngài đi tu rất là gian khổ, nhưng mà cái chí không có phải là tầm thường được, cái chí rất mạnh mẽ mà rất là chân thành. Thì xe kéo kéo Hòa Thượng đến chùa Bình Quang. Thì dùng cơm xong thì vị ni trụ trì nói: "Huynh à, chư tăng ở đây đi đường hay ăn cơm đều phải mặc áo dài, sao huynh không mặc?" Hòa Thượng làm thinh, trong bụng thầm nghĩ cũng muốn mặc lắm nhưng có đâu mà mặc. Quý vị thấy rất cảm động. Đi tu ở trong chùa cũng không có áo tràng để mặc đi tụng kinh, rồi đến khi đi học đạo thì cũng có không có áo tràng để mặc lúc ăn cơm, mặc lúc đi đường. Mà qua đó chúng ta học được cái gì ở Hòa Thượng? Là cái tâm vượt lên trên cái gian khổ, đúng không quý vị? Trên đường đạo tu hành thì chúng ta luôn ghi nhớ, không phải lúc nào cũng suôn sẻ bằng phẳng cho chúng ta đi, mà nhờ cái gian khổ khó nhọc đó nó mới nung nấu tạo nên cho mình có một ý chí, một cái tâm nguyện lúc nào cũng vững mạnh, lúc nào cũng phải bền bỉ kiên cường ở trên con đường đạo. Vậy thì chúng ta ngồi đây mình nhìn lại các bậc thầy thở trước rất gian khổ mà tâm trí không bao giờ thối lui bỏ đạo, vậy mình phải như thế nào? Bây giờ thấy mình sao? Mình nên tu cho tiếng hay là tu lừng chừng? Mình phải tu cho tiếng, tu cho mạnh. Các ngài trong gian khổ mà vẫn vững con đường đạo. Còn chúng ta ngày nay không có phải thiếu thốn lắm, cái gì cũng được quý thầy quý Phật tử lo, nhưng mà mình phải nhìn lại làm sao cho tâm tu của mình, cái hạnh tu của mình mỗi ngày mỗi tăng trưởng, mỗi ngày mỗi tiến, chứ không thể nào lui bước được. Rồi bốn La Mã là thời kỳ hành đạo, nghĩa là sau khi Hòa Thượng hoàn thành cái việc học tại trường Báo Quốc ở Huế, là năm 41 Hòa Thượng thọ Sa Di tại giới đàn chùa Quốc Ân Huế với Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Độ và được ban tặng pháp tự là Trí Tịnh. Đến năm 1945 thì tốt nghiệp trường cao đẳng, và đến năm 1945 ngày 19 tháng 6 thì Hòa Thượng thọ giới tỳ kheo tại Đại Giới Đàn tổ chức tại chùa Long An Sa Đéc do Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Quả chùa Kim Quê làm Hòa Thượng đàn đầu. Rồi qua thời kỳ hành đạo là thời kỳ bốn La Mã thì đến đây có một cái câu chuyện rất là đặc biệt. Năm 1947 thì Hòa Thượng dời một số học tăng từ ở chùa Phật Quang Trà Ôn về tạm ở chùa Vạn Phước Phú Lâm Chợ Lớn. Rồi sau đó Hòa Thượng cùng Hòa Thượng Quyền Dung thành lập trường Phật học Liên Hải, quy tụ số học tăng khoảng 70 vị từ khắp nơi về. Trong đó có Hòa Thượng Đạt Từ ở chùa Thiền Tôn Thủ Đức đến giúp và giữ chức giám trường. Hòa Thượng Quảng Minh cũng về hợp tác. Thì đến đây chúng tôi nhớ lúc mà Khánh Tuế năm 95 tuổi, Hòa Thượng có kể một câu chuyện như vậy. Thì năm 1947 ở tại trường Phật học Liên Hải, vào ngày 30 tháng 3 âm lịch thì Hòa Thượng mới khởi nghĩ mùng 8 tháng 4 là mừng Phật đản, thì mình phải lấy cái gì để dâng lên cúng dường Đức Phật. Thì nghĩ như vậy, Hòa Thượng mới phát tâm học thuộc Kinh Kim Cang. Với tấm lòng chí thành thì đến ngày mùng 7 tháng 4 âm lịch, Hòa Thượng mới nhờ Hòa Thượng Tắc Phước, mà hiện nay là trụ trì chùa Phước Huệ ở Úc đã viên tịch, cầm cái bổn kinh dò giúp Hòa Thượng thì ngồi đã đọc. Và cuối cùng Hòa Thượng đã thuộc lòng Kinh Kim Cang, hoàn thành tâm nguyện của mình và đưa Kinh Kim Cang vào thời khóa tụng mỗi ngày. Quý vị thấy cái tâm tu rất là chân thành, nghĩ dâng lên cúng dường Phật, mà cúng dường bằng cái gì? Bằng cái sự tu hành tinh tấn mãnh liệt của chính mình. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện thì Bồ Tát Phổ Hiền có nói: cúng dường Đức Phật thì cúng dường Pháp là cao quý nhất. Đó, thì Hòa Thượng thuộc Kinh Kim Cang, đưa Kinh Kim Cang vào thời khóa tu tập, có phải Hòa Thượng dâng lên Đức Phật bằng việc cúng dường Pháp không? Phải không? Đó, Hòa Thượng từng nhắc nhở Tăng Ni: sự nghiệp của người xuất gia là trí huệ, thiện căn công đức, còn đuổi theo quyền lợi là mê lầm. Người tu được gọi là tăng tài không phải ở bằng cấp, mà ở nơi giữ giới trang nghiêm, siêng năng, vững bền ngồi thiền, niệm Phật hay tụng kinh để tâm được thanh tịnh sáng suốt. Đó mới đúng nghĩa là tăng tài. Đó, cái câu này thì chúng tôi khi mà làm bộ trí tịnh toàn tập có buổi họp ở tại chùa Vạn Đức, thì câu này được chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa nhắc lại ngay tại buổi họp đó. Thì khi các tăng sinh tốt nghiệp trường Phật học lên thăm thì Hòa Thượng mới hỏi sao gọi là tăng tài. Thì quý thầy tăng sinh mới nói: tăng tài là những vị đạt được cái bằng tiến sĩ, đó là tăng tài. Thì sư ông mới nói: như vậy chưa phải là tăng tài. Rồi Hòa Thượng mới dẫn tiếp: tăng tài được gọi đúng nghĩa không phải ở bằng cấp, mà ở nơi người tu xuất gia đó giữ giới hạnh trang nghiêm, siêng năng vững bền ngồi thiền hoặc niệm Phật tụng kinh để tâm được thanh tịnh sáng suốt, đó mới gọi là tăng tài thật sự. Đây là một cái vấn đề mà chúng tôi cũng phải tìm hiểu cho kỹ để thấy rõ được cái lời dạy của Hòa Thượng. Hòa Thượng cũng có tốt nghiệp trường cao đẳng Phật học ở tại Huế, và sau khi vào Nam cũng mở những trường Phật học như trường Phật học Liên Hải, rồi cùng với quý Hòa Thượng mở Phật học đường Nam Việt, rồi Phật học viện Huệ Nghiêm vân vân. Trong sử của Ngài ghi rất rõ, mà ở đây Ngài lại nhắc nhở Tăng Ni tăng tài không phải bằng cấp, mà chính là giữ giới rồi ngồi thiền niệm Phật tụng kinh. Là tại sao quý vị biết không? Quý vị biết không? Cái ý chánh của Ngài muốn nhắc nhở người tu là gì? Học. Cái quan trọng là để tu, đúng không? Còn mình học mà đuổi theo bằng cấp á, thì hòa thượng rầy. Hòa thượng từng rầy nói: mấy thầy mấy cô thông minh hiểu biết nhiều, coi chừng không bằng ông già bà lão ăn chay niệm Phật. Là các hòa thượng lớn luôn luôn chú trọng vào cái việc tu hành. Học Phật hiểu biết đúng rồi là phải ứng dụng tu. Giống như cái người mà biết đường đi thì phải đi thì mới về đến nhà. Còn mình tối ngày mình cầm bản đồ, mình chạy lăng xăng tìm bản đồ này bản đồ nọ, mà mình không đi thì có về tới nhà được không? Được không? Rồi cái thí dụ thứ hai, như chúng ta biết được món này món nọ, mình cứ cầm cái tờ kể món ăn không à, mà mình không ăn thì có được no không? À, không có thể no được. Chẳng hạn mình biết được Đức Phật Thích Ca dạy Tây Phương Cực Lạc thế giới, nguyện sanh về đó để thành Phật độ chúng sanh, mình cũng biết, nhưng mà mình chưa có tin sâu nguyện thiết, chưa từng niệm Phật, mà mình cứ học biết rồi để đó thôi. Như vậy thì mình được về Cực Lạc thật sự không? Không. Tại sao? Tại vì mình mới được cái phần học hiểu thôi à, mà cái làm thì chúng ta chưa làm được. Mà các bậc thầy đi trước, Ngài thấy rõ như vậy, cho nên Ngài nhắc nhở dùng cái roi đánh để cho chúng ta tỉnh lại. Tỉnh để biết cái chỗ quan trọng ở trong đạo là học rồi để tu, chứ đừng có đuổi theo bằng cấp. Mà đuổi theo bằng cấp hoài mà không tu thì chúng ta được giác ngộ, được giải thoát không? Được vãng sanh thành Phật không? Không. Bởi vì mình tối ngày lăng xăng rong ruổi bên ngoài. Cho nên câu này là hòa thượng nhắc nhở học phải ứng dụng tu, chứ không có cái gì lạ hết. Mà luôn luôn hòa thượng thường nhắc và thường cảnh tỉnh tăng ni vấn đề này rất nhiều. Lúc nào Ngài cũng nhắc phải siêng năng, tinh tấn, nhất tâm tu hành, rất chú trọng vào việc tu. Cho đến khi mà hòa thượng từ ngoài Huế mà dời các học tăng vào miền Nam, khi mà tới miền Nam rồi thì hòa thượng về chùa Kim Quê ở Sa Đéc, tạm ở đó và nhập thất 49 ngày. Thì ở đây chính Pháp Đăng cũng nghe sư ông kể, thì lúc đó trong 49 ngày nhập thất thì sáng hòa thượng xem tạng luật, còn buổi tối là ngài tụng kinh Hoa Nghiêm. Mà trong 49 ngày nhập thất đó, hòa thượng tụng trọn 4 bộ kinh Hoa Nghiêm. Mà khi tụng đến phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện thì ngài có bày tỏ như sau: trong lòng hoan hỷ như viễn khách về đến cố hương, như người gặp món đồ của mình quên mất từ lâu. Và từ đó hòa thượng dùng phẩm kinh này làm thời khóa kinh tụng trong mỗi ngày, chưa từng bỏ sót. Đó, quý vị thấy cái nhân duyên hòa thượng gặp được pháp môn Tịnh Độ là lúc 14 tuổi ở huyện Tây Phương Trực Chỉ. Và khi tụng kinh Hoa Nghiêm đến phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện thì chính phẩm kinh này đã làm cho ngài khởi phát cái nguyện xưa, khởi phát căn lành tu Tịnh Độ thở xưa một cách rất mạnh mẽ. Trong đây ngài bà tỏ hoan hỷ như viễn khách về đến cố hương, và như là cái người quên mất món đồ mà nay đã gặp được đó. Mà trong kinh Hoa Nghiêm thì Bồ Tát Phổ Hiền có cái bài kệ phát nguyện vãng sanh: con nguyện lâm chung giữ biết thời, diệt trừ tất cả các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A Di Đà, liền được vãng sanh cõi cực lạc. Mà chính ngay phẩm kinh này, Hòa Thượng có dạy tất cả huynh đệ chúng tôi, Bồ Tát còn nguyện vãng sanh, huống chi mình là phàm phu. Đúng không quý vị? Bồ Tát còn nguyện gặp Phật A-di-đà, sanh về cõi Phật, mình là phàm phu, có cần thiết việc đó không? Càng cần thiết. Bởi vì chúng ta còn đi sâu ở trong cái sanh tử luân hồi, mà khi sanh về cõi cực lạc là chấm dứt sanh tử, được một đời thành Phật, mà còn có cái năng lực rộng độ tất cả chúng sanh. Phần năm La Mã là thời kỳ hoằng hóa. Thì năm La Mã này trong tiểu sử ghi trước năm 75 thì Hòa Thượng cũng đóng góp cho giáo hội. Lúc đó nhiều việc rất là quan trọng. Rồi sau năm 75 thì Hòa Thượng được giáo hội suy cử giữ chức vụ gì? Quý vị nói cho Phật đang nghe coi. Sau năm 75, mỗi lần Phật đản chúng ta thường nghe đọc cái diễn văn Phật đản, thì sau đó có cái câu Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ấn ký đó, thì ngài được Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào năm 1981 thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập. Hòa Thượng được suy tôn ngôi vị thành viên Hội đồng Chứng Minh và suy cử cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1984, sau khi Hòa Thượng Trí Thủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch, thì Hòa Thượng được suy cử quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự, rồi Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2 và những nhiệm kỳ tiếp theo cho đến ngày về cõi Phật. Năm 1992, Hòa Thượng kiêm thêm đệ nhất Phó Pháp Chủ và kiêm giám luật cho đến bây giờ. Đó là chúng tôi lượt qua những cái cống hiến lớn lao của Hòa Thượng Vạn Đức đối với Phật giáo Việt Nam. Và trong đây có một cái đặc biệt là năm 1954, với hoài bão truyền đăng tục diệm Hoàng Dương Chánh Pháp kiến tạo Già Lam, Phật tử đã cung thỉnh Hòa Thượng về ngôi nhà xưa cổ kính không người kế thừa, trên vùng đất hoang vu vắng vẻ người đi lại, tọa lạc tại ấp Bình Đức, xã Tam Bình, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định, nay thuộc khu phố 5, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây Hòa Thượng khai sơn tạo dựng Già Lam, lấy tên là Vạn Đức. Rồi lần lần do uy tín và đạo đức của Hòa Thượng, tăng ni quy tụ về các chùa am chung quanh, biến nơi này thành một đạo tràng lớn. Mà hiện nay nói đến đạo tràng Vạn Đức, ai ai cũng đều biết. Năm 1955, nhân ngày khánh đản Đức Phật A-di-đà, với chí nguyện hoằng dương tịnh độ, hướng dẫn chúng sanh đời mạt pháp, Hòa Thượng thành lập hội niệm Phật lấy tên là Cực Lạc Liên Hữu và biên soạn kệ niệm Phật chỉ rõ phương pháp tu hành, khuyến tấn người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, được chư tăng ni và Phật tử tham dự đông đảo. Hòa thượng được suy cử làm liên trưởng, Hòa thượng Huệ Hưng làm liên phó, thầy Tịnh Đức làm thư ký. Cực Lạc Liên Hữu được Hòa thượng khai hóa, đã khơi dậy phong trào tu tập, khuyến tấn hành giả tín hướng chỉ huy tịnh độ. Ngài là vị tổ sư đương thời chấn hưng Tịnh Tông trong tòa nhà Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng từng chỉ dạy pháp môn niệm Phật rất đơn giản, dễ thực hành, chắc chắn thành công. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật, mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể niệm, không trở ngại mọi ngành nghề, ai nấy đều có thể tu được hết. Đó, thì quý vị thấy pháp môn niệm Phật Hòa thượng khẳng định đơn giản, dễ thực hành. Tại sao gọi là đơn giản mà tại sao gọi là dễ thực hành? Đơn giản là tại vì có sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Dễ thực hành là chúng ta dễ thuộc, dễ nhớ, đi cũng niệm Phật được, ngồi cũng niệm Phật được, rồi lúc nằm nghỉ mình đều có thể tu được hết. Dễ thực hành là trong mọi trường hợp, mọi ngành nghề, chúng ta đều không trở ngại, đều có thể niệm Phật. Vậy ngồi đây có đang hỏi quý cô bên nữ, quý vị ngồi lặt rau chuẩn bị nấu cơm niệm Phật được không? Được không? Đi chợ, từ nhà ra đến chợ niệm Phật được không? À, bên nam cầm búa đóng đinh niệm Phật được không? À, cũng được. Nhưng mà Hòa thượng ân cần nhắc nhở, có một điều tối kỵ niệm Phật không được. Quý vị biết cái gì không? Nói chuyện. Hãy nói chuyện là không niệm được. Quý vị thấy đúng không? À, hãy miệng nói chuyện rồi thì có thể niệm được không? Không thể nào niệm được. Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh, Ngài có nói câu kệ: ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân ngươi hiển lộ. Như vậy cái người mà niệm Phật á, là phải bớt cái nói chuyện, để chúng ta dành nhiều thời gian trì danh hiệu Phật. Còn nói chuyện nhiều thì cản trở quá lớn. Mà Phật tử mình nói nhiều hay niệm nhiều? Hả? Nói nhiều phải không? Hãy buông thời khóa ra nói, phải không quý vị? Mà vô chùa tu, trong khóa tu này và cho đến lúc về nhà, thì Pháp Đăng mong quý vị bớt nói chuyện để niệm Phật. Bởi vì thời gian nó qua rất là mau, mà nó qua mau là nó đưa mình tới chỗ nào? Đưa mình tới chỗ bệnh chết. Mà muốn lúc bệnh chết giữ vững được chánh niệm thì bình thường tu lơ là hay tu quyết liệt? Tu quyết liệt thì ngay đó mới giữ vững được chánh niệm. Cho nên mình còn khỏe, còn có thời gian tu thì phải cố gắng trì danh niệm Phật, đừng có bỏ phí thời gian. Và Pháp Đăng nhắc nhở mình niệm Phật mà đúng pháp thì Hòa thượng dạy bốn câu kệ Pháp Đăng thường giảng giảng cho quý vị nghe đó: Nam Mô A Di Đà, không gấp cũng không hở, tâm tiến hiệp khác nhau, thường niệm cho rành rõ. Là niệm phải không nhanh quá, không chậm quá, mà đều đặn. Thứ hai nữa, tâm và tiếng không rời lìa nhau, là lúc niệm tâm mình biết rõ, tai mình nghe kỹ tiếng niệm Phật của chính mình. Đó là tâm tiếng hiệp khác nhau. Rồi thường niệm cho rành rõ. Rành rõ là lúc phát âm câu chữ rành rẽ rõ ràng. Còn thường niệm là không bỏ thời khóa nào hết. Hãy đến giờ niệm Phật, tụng kinh nhất định là phải đi, không bỏ sót ngày nào. Còn thường niệm là ngoài thời khóa ra, đi đứng nằm ngồi hay rảnh lúc nào niệm Phật ngay lúc đó. Hòa thượng gọi là tu mót, gặp việc làm việc, rảnh việc thì niệm Phật, chứ không phải rảnh việc thì nói chuyện nha. Hãy rảnh việc thì nhớ Phật, niệm Phật. Đó là chúng ta lúc nào cũng có thể tu được. Vậy quý vị ngồi đây, hãy rảnh là niệm Phật hay rảnh để bà tám ông tám? Quý vị làm được cái nào? Không ai trả lời được ha. Chắc coi bộ bên tám nhiều hơn bên tu, phải không? Nhưng mà nghe giảng rồi, nghe xong dạy rồi thì phải cố gắng dẹp mấy số tám đi nha, để cho chữ tu nó mạnh lên. Quý vị chịu không? Mình tu là phải cho cái tu nó càng ngày nó nhiều, nó vững và nó tiến. Chứ đừng để những cái gì thế tục nó làm rối loạn đạo tâm của mình. Tới phần sáu La Mã là công trình dịch thuật. Như vậy thì cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa Thượng Giảng Đức có hai cái điều rất nổi bật. Một là Hòa Thượng là bậc tổ sư chấn hưng Tịnh Tông trong tòa nhà Phật giáo Việt Nam bằng vào năm 1955 mở hội niệm Phật lấy tên là Cực Lạc Liên Hổ. Và cái sự nghiệp trong đạo thứ hai của Hòa Thượng Vạn Đức là gì? Đó là công trình phiên dịch kinh điển Đại Thừa từ Hán Tạng ra Việt Văn. Đây là một cái sự nghiệp đồ sộ to lớn mà Hòa Thượng đã cả đời cống hiến cho Phật giáo Việt Nam chúng ta. Mà khắp cả nơi đâu chúng ta đều chịu ơn Hòa Thượng. Quý vị thấy mình tụng kinh Pháp Hoa cũng của Hòa Thượng dịch đúng không? Rồi tụng kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Phổ Hiền vân vân là nhờ công đức phiên dịch kinh điển của Ngài. Năm 1947 Hòa Thượng dịch kinh Pháp Hoa là lúc này Ngài mới 28 tuổi. Rồi Pháp Hoa Cương Yếu, Pháp Hoa Trì Nghiệm ở trường Phật học Liên Hải, sau đó là kinh Tam Bảo, kinh Địa Tạng, kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Năm 1951 do yêu cầu của Giáo hội Tăng già Nam Việt dịch kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới để tụng trong Ngài Bồ Tát. Năm 1952 soạn dịch bộ Đường Về Cực Lạc tại chùa Linh Sơn Vũng Tàu. Năm 1964 dịch kinh Hoa Nghiêm ở chùa Vạn Đức, rồi tiếp tục kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Đại Bát Nhã. Năm 1972 dịch kinh Đại Phổ Tích Hán Bộ 01120. Năm 1973 dịch Ngộ Tánh Luận. Lúc phân đoạn Hòa Thượng sửng sốt với số đoạn 32 ngẫu nhiên trùng với con số 32 chương của quyển kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mà Thái tử Chiêu Minh Nhà Lương phân định từ ngàn xưa. Năm 1978 được phép in Đại Bảo Tích nên Hòa Thượng dịch thêm kinh Đại Tập Hán Bộ từ 121-150, Văn Thù Vấn Bát Nhã Hán Bộ từ 151-155, Vô Tận Ý Bồ Tát Hán Bộ từ 156-159, Thập Lục Quán Kinh Hán Bộ 160, tất cả ghép chung thành Bộ Đại Bảo Tích 160-160 quyển để tiện việc xin phép. Như vậy thì cả đời của Ngài một cái sự nghiệp phiên dịch kinh điển Đại Thừa vô cùng to lớn. Và đặc biệt là những bộ kinh Hòa Thượng dịch từ Hán sang Việt mà đa số là do Pháp Sư Cu Ma La Thập ở Trung Hoa dịch từ Phạn ra Hán, thì Hòa Thượng luôn chọn những bản kinh của Pháp Sư Cu Ma La Thập để phiên dịch từ Hán sang Việt. Qua đó chúng ta có thể khẳng định Phật giáo Trung Hoa có những bậc cao tăng Tam Tạng Pháp Sư ở Việt Nam của mình cũng không hề vắng thiếu. Như vậy chúng ta có quyền hãnh diện Phật giáo Việt Nam cũng có những bậc cao tăng, và mình khẳng định Hòa Thượng Vạn Đức là Kumala Thập của Việt Nam. Quý vị đồng ý không? Thì trong đây tiểu sử của Ngài có nói lên một cái đoạn, mà đoạn này được dẫn là cũng do Hòa Thượng nói lại, kể ra. Dịch phẩm của Hòa Thượng rất có giá trị, Ngài quý chuộng điều căn bản, chính xác, rõ ràng chân chất, không bóng bẩy, âm vận êm xuôi. Người đọc tụng lưu thông thầm nhận được nghĩa thú rất rõ ràng, dễ nắm bắt được ý chỉ của kinh. Cứ mỗi sáng sớm đúng 8 giờ, Hòa Thượng mặc áo hậu trang nghiêm, dâng hương lễ Phật, ngồi tịnh tọa niệm Phật ít lâu, sau đó bắt đầu công việc phiên dịch kinh điển. Trong lúc ấy nếu ai đến thăm, Hòa Thượng đều không tiếc. Nhiều lúc miệt mài dịch kinh đến quên cả giờ cơm trưa, thị giả phải vào thưa thỉnh, Ngài mới tạm dừng bút. Do sự tận tâm tận lực quên thân vì Phật Pháp, Hòa Thượng đã để lại một sự nghiệp phiên dịch kinh điển Đại Thừa to lớn cho Phật giáo Việt Nam. Đó. Như vậy thì qua những điều đã được dẫn giảng phần trên, thì cuối cùng chúng tôi dẫn một câu nói của Hòa Thượng mà đầu năm 2014, khi quý Hòa Thượng ở chùa Huệ Nghiêm lên thăm, thì Hòa Thượng có nói câu này: cả đời tu của ông phân định rất rõ ràng chánh hạnh và trợ hạnh. Chánh hạnh là niệm Phật tụng kinh thì không bao giờ bỏ sót, giữ vững. Còn trợ hạnh là làm việc cho giáo hội, dịch kinh, giảng kinh, mở trường Phật học, giảng dạy tăng ni Phật tử, thì ông xem đây là trợ hạnh. Mà trợ hạnh thì có thể giảm. Hòa Thượng khẳng định chánh hạnh thì không bao giờ giảm bớt và bỏ sót. Cho nên cả đời của Hòa Thượng, Ngài có 2 thời khóa tu, mà một thời như vậy Hòa Thượng thầm tụng thuộc lòng 5 bộ kinh: Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Kinh Kim Cang, Bài Kệ Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa, Kinh Phổ Môn, Kinh A Di Đà, rồi mới qua cái phần niệm Phật phát nguyện cầu vãng sanh. Hòa Thượng có kể lại, Hòa Thượng Từ Nhân lúc còn tại tiền có hỏi: một thời tu của Hòa Thượng Vạn Đức là bao nhiêu tiếng? Thì Hòa Thượng Vạn Đức Ngài mới nói: cao lắm là 3 tiếng, còn hôm nào mà sớm hơn là phải 2 tiếng hoặc 2 tiếng rưỡi. Mà cho đến lúc tuổi đã hơn 90 mà Hòa Thượng chưa từng bỏ thời khóa tu tập của chính mình ngày nào hết. Chúng ta thấy hạnh tu của Ngài rất là quyết liệt, rất là miên mật, mà rất là chuyên cần. Đó. Rồi Hòa Thượng còn kể như vậy: lúc thời gian mà còn dạy ở chùa Huệ Nghiêm hoặc Đại học Vạn Hạnh, thì khi lên xe đi từ chùa Vạn Đức đến các trường đó, thì ngồi trên xe Hòa Thượng tụng được 1 biến Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện và 1 biến Kinh Kim Cang. Quý vị thấy không? Ngoài thời khóa tu ra mà ngồi trên xe Hòa Thượng cũng tu, đúng không quý vị? Rồi khi đi lên núi Cấm cũng vậy, từ chân núi mà lên trên chùa, Hòa Thượng cũng nói là tụng được 1 bộ kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Như vậy sư ông đã làm tấm gương cho chúng ta cái gì? Lúc nào việc công phu tu hành cũng đưa lên hàng đầu, xem quan trọng như hơi thở, đúng không quý vị? Việc này việc nọ Hòa Thượng đã nhắc, đó là trợ hạnh. Còn chánh hạnh là niệm Phật, tụng kinh thì không bao giờ bỏ sót, mà không bao giờ thiếu một thời nào hết. Chứ không phải như mình tu hành mà hôm nào có gì vui thì sao, thôi nghỉ một bữa đi, qua lần sau và tu tiếp, đúng không quý vị? Hoặc là hôm nào có chuyện gì buồn quá thì sao, nằm gác tay lên trán suy nghĩ rồi cũng bỏ niệm Phật tụng kinh. Quý Hòa Thượng thường rầy chúng ta tu mà như lục bình trôi, không quý vị? Quý Phật tử thấy lục bình trôi thì nó làm sao? Nó trôi, nó không cố định, hễ nước lên thì nó lên theo, phải không? Còn nước ròng thì quý vị thấy nó là sao? Nó ròng xuống theo, nghĩa là tâm tu không vững, không cố định. Còn ở Hòa Thượng Giảng Đức thì hơn 90 tuổi mà Hòa Thượng vẫn không bỏ sót một thời khóa tu nào hết. Vậy chúng ta có học theo Ngài không? Có không? À, phải học theo. Lấy cái công phu tu làm cái quan trọng. Rồi một hôm Pháp Đăng còn nghe Hòa Thượng nói, có tu mới làm được việc ở trong đạo. Và dặn dò quý thầy quý cô đừng bỏ một ngày niệm Phật nào hết. Trong một ngày phải có cái thời khóa để mình niệm Phật, để mình tụng kinh. Mà nhờ cái niệm Phật đó thì tâm mình nó đang dính đầy bụi bặm của vọng tưởng, của phiền não, tham sân si, đúng không quý vị? Thì nhờ mỗi lần chúng ta niệm Phật là mỗi lần chúng ta đang quét lao gương tâm của mình. Nếu mình bỏ qua cái đó thì rất nguy hiểm. Cái phiền não vọng tưởng nó sẽ mạnh lên. Mà nó mạnh lên là không tốt, không an toàn cho việc tu hành của mình. Còn mình luôn luôn lau chùi bụi phiền não đó bằng niệm Phật tụng kinh thì tâm của mình, gương tâm của mình dần dần nó sẽ sáng ra. Mà nó sáng chừng nào thì được an tịnh, được sáng suốt chừng đó. Chẳng hạn như quý vị thấy cái người niệm Phật lâu năm mà có cái chỗ được niềm vui đó, thì quý vị thấy phong thái của những vị đó rất điềm tĩnh, phải không? Điềm tĩnh là do cái tâm lăng xăng nó bớt rồi, cho nên thể hiện ra hành động, lời nói, cử chỉ định tĩnh trở lại, và giải quyết việc gì cũng rất là sáng suốt. Quý vị Phật tử tu hành vẫn được như thường, chứ không phải chỉ có quý thầy. Hồi trước mình tu dở quá thì tâm tham còn nhiều, bây giờ tu khá thì sao? Nó mỏng bớt, phải không? Biết thương người, biết thí xả. Hồi xưa nóng giận, giận đến chết cũng chưa hết nữa, mà giờ nghe ai nói thì sao? Thôi con người sống nay chết mai, lo tu bỏ qua cho nhẹ, phải không quý vị? Là bớt phiền não của cái sân. Mà tham sân nó giảm bớt thì cái tâm si mê nó cũng cạn mỏng. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài khen ngợi trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, người niệm Phật là hoa sen trắng trong loài người. Hoa sen trắng là không có cái ô nhiễm ở trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, là ở trong chỗ tham sân si giành giật hơn thua phải quấy mà chúng ta niệm Phật giống như là gieo hạt châu quý vào nước đục thì nước đục trở thành nước trong. Còn gieo hạt tâm châu quý, gieo câu Phật hiệu á vào cái tâm loạn thì tâm loạn đó trở thành tâm Phật. Đó, như vậy ngồi đây bao nhiêu người, 200 người, là giữa thế gian nhiễm ô này đang có 200 hoa sen trắng tô điểm giữa cuộc đời, đúng không? Bảy La Mã, những ngày cuối cùng sau ngày vía Quan Thâm Bồ Tát ngày 19 tháng 2 năm Giáp Ngọ 2014, thì sức khỏe Hòa Thượng yếu hẳn. Quý Thầy lên thỉnh Hòa Thượng đi bệnh viện thì Ngài nhất định không chịu. Thì đến ngày 24 tháng 2 nhận thấy Ngài quá yếu nên Quý Thầy đưa Hòa Thượng đến bệnh viện Chợ Rẫy một cách miễn cưỡng. Được sự quan tâm của giáo hội và nhà nước cũng như tập thể y bác sĩ tận tình chữa trị. Nhưng đến sáng ngày 28 tháng 2 âm lịch nhằm 28 tháng 3 2014, nhận thấy không khả quan, Quý Thầy đã quyết định đưa Hòa Thượng về chùa Vạn Đức. Đến 9 giờ 15 phút Hòa Thượng đã nhẹ nhàng thị tịch. Trong tiếng niệm Phật vang rền của đại chúng, Hòa Thượng hưởng thượng thọ 98 năm, hạ lạp 69 năm. Thì trong những giờ phút cuối cùng thì Pháp Đăng có ngồi đó để mà niệm Phật cho Hòa Thượng cho đến lúc cái giờ nhập kim quang. Đến 17 giờ 15 phút thì mới dừng niệm Phật. Thì Pháp Đăng thấy rất rõ ràng là sắc diện của Hòa Thượng lúc đó vẫn hồng hào là thứ nhất. Thứ hai nữa, gương mặt nhẹ nhàng thảnh thơi như đi vào giấc ngủ. Rồi nghe Thầy Tri Sự, Thầy Hoàng Tri mới nói lại là sau 8 giờ niệm Phật thì lúc mà lao mình lao nhục thân cho sư ông á, thì Thầy mới ra nói là sư ông thân thể mềm dịu và nóng ở đỉnh đầu. Đây là những tướng lành của Hòa Thượng trong giờ phút thị tịch vãng sanh. Đó, qua bài nói chuyện hôm nay, chúng ta luôn luôn trân quý nước Việt Nam của mình nói chung và Phật giáo Việt Nam trải qua các thời kỳ luôn luôn không bao giờ vắng thiếu các bậc cao tăng, là những bậc tòng lâm thạch trụ chống đỡ gầy dựng ngôi nhà Phật giáo Việt Nam nước mình luôn luôn được vững bền, luôn luôn được phát triển trải qua mọi thời kỳ lịch sử. Và gần đây trong thế kỷ 20-21 này, tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta được cái phước duyên lớn là gặp được và chịu được cái ân giáo hóa của Hòa Thượng Vạn Đức. Và cái ân to lớn nhất đó là Ngài là lãnh đạo Phật giáo Việt Nam sau năm 1945 cho đến bây giờ được ổn định, được phát triển, được bền vững. Và quan trọng hơn nữa, cuộc đời của Ngài gắn liền với sự nghiệp phiên dịch kinh điển. Ngài đã ra đi về với Phật, nhưng công đức của Hòa Thượng mãi mãi trường tồn với Phật giáo Việt Nam. Và hạnh tu Hòa Thượng luôn luôn sáng ngời, luôn luôn là mặt trời soi đường dẫn lối cho hàng tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta. Và kết thúc có đăng nhắc, cuộc đời Hòa Thượng có hai cái điểm son. Một là bản thân của Ngài tự tu pháp môn tịnh độ, mà còn đem pháp môn đó mở mang truyền bá cho tăng ni Phật tử cùng tu. Đó là dịch bộ Đường Về Cực Lạc. Và năm 1955 là mở hội niệm Phật lấy tên là Cực Lạc Liên Hữu. Dấu son thứ hai là sự nghiệp phiên dịch kinh điển Đại Thừa của Hòa Thượng truyền bá thấm nhuần khắp cả trong nước và ngoài nước. Bây giờ mỗi lần chúng ta dở bộ kinh Pháp Hoa ra đọc tụng, dở bộ kinh Địa Tạng ra học, ra đọc, ra tụng, thì không quên được công ơn to lớn của Hòa Thượng đã để lại rất sâu dày cho tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta. Và cuối cùng thì mong tất cả chúng ta là người đi sau, thì mình đã chịu ơn giáo hóa, chịu ơn gầy dựng của các bậc thầy lớn đi trước, thì hiện tại chúng ta cố gắng tu và tu đúng chánh pháp như lời các ngài dạy, mà nhất là ở đây chúng ta tu theo pháp môn Tịnh Độ thì không thể nào làm sai lời Phật là tin sâu, nguyện thiết, hạnh chuyên. Mà trong cái hạnh đó thì Hòa Thượng Giảng Đức luôn luôn đưa vào ba việc chánh: ăn chay, niệm Phật và tụng kinh. Đó là ba cái việc ở trong cái hạnh chuyên. Mà cái hạnh chuyên đó mình đã phát tâm tu rồi thì mong tất cả chư tăng ni Phật tử nhớ lời sư ông dạy, hãy chánh hạnh là không bỏ sót ngày nào hết và không bỏ sót thời khóa nào hết. Chứ không phải mình tu lơ mơ, hôm nay khỏe thì tu, mai mệt mỏi nghỉ xả hơi. Tu như vậy thì chừng nào mình về cõi Phật được? Nhờ cái sức tu tinh tấn, cái sức tu vững bền, ngay hiện tại mình làm chủ được phần nào hoàn cảnh bên ngoài, làm chủ được phần nào có vọng tưởng, thì đến giờ phút cuối đời thì tất cả chúng ta mới được gì? Giữ vững chánh niệm, nhớ Phật, niệm Phật. Và cuối bài thì cầu chúc tất cả quý thầy, quý cô cũng như tất cả quý Phật tử học gương của Hòa Thượng Giảng Đức thì luôn luôn nhớ ba cái việc: ăn chay, niệm Phật và gì? Tụng kinh. Và nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Như vậy chúng ta xứng đáng là người đệ tử của Phật. Nam mô Đại Từ Bi Phụ A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư ngõ: kính thưa chư Phật tử và các nhà hảo tâm, chùa Pháp Thường tọa lạc ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2009 chùa thành lập Phá Tu Phật Thất, đến nay đã được 30 phá. Do số lượng tăng ni Phật tử tham dự phá tu ngày càng đông, bọn tụi chúng tôi đặt phương hướng xây dựng các hạt mục công trình Tịnh viện Pháp Thường để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu tập cho tăng ni cùng Phật tử. Vào ngày 7 tháng 3 năm 2014, được sự cho phép của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai và sự đồng thuận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chùa Pháp Thường chính thức lâm trận tổ chức lễ đặt đá xây dựng vào ngày 19 tháng 3 năm 2014, nhằm ngày 19 tháng 2, năm Giáp Ngọ. Trong việc xây dựng cần cầu sự giúp đỡ của chư Phật tử và các nhà hảo tâm ủng hộ phần tịnh tài tịnh vật để công việc xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Mọi sự phát tâm hiến cúng xin vui lòng liên hệ trụ trì Thích Thiện Pháp, thể danh Quyển Văn Quỳnh, điện thoại số 0125888 3881, hoặc chuyển tiền vào số tài khoản 590820514739, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, chi nhánh huyện Nhân Trạch. Chủ tài khoản thế danh là Quyển Văn Quỳnh. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ quý Phật tử và các nhà hảo tâm cùng gia quyến thanh tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp thường ngày 25 tháng 2 năm Giáp Ngọ, trụ trì Sa môn Thích Thiện Pháp.